Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong hai thế kỷ thứ tư và thứ năm, khoa giáo phụ Hy Lạp tỏ ra phong phú nhất trong toàn truyền thống giáo hội. Bên cạnh đó, và bổ túc cho khoa giáo phụ Hy Lạp là khoa giáo phụ Syriac, sau đây là các giáo phụ nổi tiếng nhất. Trước hết là giám mục Eusebio thành Caesarea qua đời năm 340. Giáo phụ Eusebio là người rất khâm phục và là môn đệ của giáo phụ Origine, đồng thời là bạn của hoàng đế Constantino và là sử gia đầu tiên lớn nhất của giáo hội, cũng như là chiếc cầu nối liền giữa thế kỷ thứ ba với thế kỷ thứ tư. Giáo phụ đương đầu và giải quyết một vài điểm chú giải liên quan tới Đức Maria trong Cựu Ước và trong Tân Ước. Trong bối cảnh cuộc tranh luận với người Do Thái và khi đọc cùng các văn bản họ sử dụng, Eusebio tìm đưa ra một giải thích có hệ thống đầu tiên trên bình diện Kitô học và Thánh Mẫu học liên quan tới vài đoạn văn của các ngôn sứ. Giáo phụ đặc biệt chú giải rộng rãi văn bản Isaiah chương 7 câu 14 và minh nhiên bối cảnh cứu rỗi bằng cách chuyển sự chú ý từ trinh nữ là đối tượng thảo luận của giới học giả sang Thiên Chúa của tôi. Các ngươi làm phiền loài người chưa đủ sao, mà giờ đây còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa. Thiên Chúa của ngôn sứ là đấng đã tự mặc khải tại núi Sinai và trong các lần tự tỏ hiện của Cựu Ước, đó là ngôi lời. Do sáng kiến của người, giờ đây Thiên Chúa cống hiến một dấu chỉ của ơn cứu độ mà con người không nghĩ tới và không xứng đáng lãnh nhận. Đó là Đức Trinh Nữ một ngày kia sẽ cho ngôi lời chào đời làm người sống giữa họ. Vì thế tất cả nhà David giờ đây khẩn cầu người và gọi người là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Cả trước khi người nhập thể, người sẽ cứu rỗi họ. Như thế qua lời tiên tri của ngôn sứ Isaiah, giáo phụ Eusebio trông thấy toàn lịch sử cứu rỗi từ núi Sinai cho tới ngày mai của thế giới. Dấu chỉ của Đức Nữ Trinh là dấu chỉ của ơn cứu độ luôn luôn tác động. Trong Tân Ước, giáo phụ Eusebio tìm giải quyết với các lý lẽ một vấn đề đã được các giáo phụ Ireneo và Origine nói tới và sẽ âm hưởng trên các thế kỷ sau đó. Đó là Đức Giêsu thuộc dòng dõi vua David. Giáo phụ tìm cách chứng minh rằng không phải chỉ có Thánh Giuse mà cả Đức Maria nữa cũng thuộc dòng dõi vua David, và vì thế, Chúa Kitô thuộc dòng tộc David, theo luật cũng như theo thịt xác. Giáo phụ Cyrilô thành Jerusalem qua đời năm 387. Trong tác phẩm nổi tiếng tựa đề Giáo lý, biên soạn ra vào năm 350, Cyrilô nhắc tới Đức Maria nhiều lần khi chú giải một câu của Kinh Tin Kính Jerusalem tuyên xưng Đức Giêsu Kitô được thụ thai bởi Chúa Thánh Thần và bởi Trinh Nữ Maria. Lời tuyên xưng lòng tin tinh tuyền nơi biến cố nhập thể của Chúa Kitô cho thấy Đức Maria là phần chính của một chương trình cứu độ nhiệm màu của Thiên Chúa đối với lịch sử loài người. Có hai lần sinh ra của Chúa Con, một lần từ đời đời, một lần trong thời gian. Có hai lần đến, một lần giữa lòng lịch sử để cứu rỗi chúng ta, lần khác vào thời sau hết để vinh danh chúng ta. Có hai mấu điểm bao gồm Đức Maria vào trong Kinh Tin Kính được đọc khi lãnh bí tích rửa tội và trong giáo lý của giáo hội. Đó là chức làm mẹ đích thật và việc thụ thai bởi công trình của Chúa Thánh Thần. Nhưng đây là điều xem ra không thể tin được đối với người Do Thái cũng như đối với người ngoại giáo. Với các lý luận thông thái, giáo phụ Cyrilô chứng minh cho sự thích hợp của việc thụ thai đồng trinh đối với người ngoại giáo bằng cách nhắc tới các huyền thoại, đối với người Do Thái bằng cách nhắc tới Kinh Thánh. Vào thời đó, những người theo bè phái Manicheo chống lại việc nhập thể của Chúa Kitô. Vì theo họ, khi nhập thể là Thiên Chúa bị nhiễm bẩn, nên họ khước từ sự kiện Thiên Chúa nhập thể làm người trong cung lòng một phụ nữ, mà họ cho là dơ bẩn nhất. Giáo phụ Cyrilô đã mở đầu cuộc tranh luận kéo dài suốt thế kỷ thứ tư và thứ năm. Giáo phụ viết, đấng khi nhào nắn ra con người đụng chạm đến các chi thể của nó và không mất danh dự vì đó, chẳng lẽ lại bị mất danh dự khi nhào nắn cho chính mình thịt xác là tấm khăn che giấu thiên tính của người hay sao? Đấng đã nhào nắn lên các chi thể của phụ nữ, không xấu hổ nhận lấy thịt xác từ chi thể phụ nữ. Chính thái độ của bè phái Manikeo đã khiến cho giáo phụ Cirilo khẳng định sự thánh hóa đức nữ trinh trong biến cố truyền tin. Cho tới ngày nay, đây là một điểm quan trọng trong nền thần học Byzantine đã được giáo phụ Ireneo vào một tác phẩm mạo thư ngộ đạo thuộc thế kỷ thứ ba nhấn mạnh phần nào, và sau này được giáo phụ Ilario bên Tây Phương và giáo phụ Gregorio thành Nacianzo bên Đông Phương lấy lại. Giáo phụ Cirilo viết, Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà. Việc sinh ra không ô nhiễm và mang vết nhơ. Thật ra, nơi nào Chúa Thánh Thần thở hơi, thì nơi đó được sạch mọi nhiễm uế. Sức mạnh của đấng tối cao sẽ phủ bóng trên đức nữ trinh, và Chúa Thánh Thần thánh hóa nữ trinh khi đến trên người, để người có thể đón nhận đấng qua đó tất cả đã được tạo dựng. Như vậy, Chúa Thánh Thần ngự xuống trên đức nữ trinh không phải để nhào nặn thân thể của Chúa, cho bằng để thánh hóa đức trinh nữ, để người có thể trở thành mẹ Thiên Chúa. Hôn lễ giữa đức trinh nữ vẹn sạch với Thiên Chúa, đấng nhập thể trong người, được thành toàn không phải với cử chỉ ôm hôn, nhưng với sự đáp trả tinh tuyền của lòng tin. Đức nữ trinh, hiền thê thánh thiện, sẽ có đám cưới nào đây? Ta sẽ lấy ngươi cho ta trong lòng tin. Như thế, đức nữ trinh được Chúa Thánh Thần làm cho trong sáng, trở thành mẹ thật của ngôi lời, một đấng hoàn toàn tinh tuyền, hiến dâng cho Thiên Chúa thịt xác vô nhiễm, đền thờ của thiên tính. Bên cạnh hai giáo phụ Eusebio thành Caesarea và Cirilo thành Jerusalem, còn có giáo phụ Atanasio nữa. Người qua đời năm 373 và được gọi là cột trụ của giáo hội, và cha của giáo lý chính truyền. Atanasio đã tham dự công đồng Trung Nicea trong tư cách phó tế và năm 328 trở thành giám mục thành Alexandria. Người viết rất nhiều tác phẩm thuộc nhiều loại như hộ giáo, thần học, chú giải kinh thánh, khổ chế. Các thư giáo phụ viết trong các dịp lễ và các thư liên quan tới tín lý của người rất là nổi tiếng. Tư tưởng thánh mẫu học của giáo phụ rất quan trọng đối với lịch sử tín lý gồm ba loại. Giáo lý, phụng vụ và khổ chế. Trong lĩnh vực giáo lý, ngoài việc quyết liệt bảo vệ sự đồng bản thể của ngôi lời với Thiên Chúa Cha, chống lại bẻ rối Ariano, và như thế cũng bảo vệ chức là mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, giáo phụ Atanasio cũng mạnh mẽ chống lại các bẻ rối nảy sinh nhan nhản trong lĩnh vực Kitô học. Các bẻ rối này cho rằng thịt xác của Đức Kitô ngôi lời cũng đã có từ đời đời, hay cho rằng linh hồn có trước biến cố nhập thể, hoặc trong biến cố nhập thể, thiên tính vào ở trong thân xác như trong một đền thờ, mà không lấy nhân tính làm của mình. Với các lý lẽ của truyền thống, giáo phụ Atanasio bênh vực sự toàn vẹn của thịt xác chúng ta được ngôi lời con Thiên Chúa nhận lấy, cũng như bênh vực sự hiệp nhất nơi con người của ngôi lời, sự không thay đổi bản tính Thiên Chúa. Giáo phụ viết, điều phát xuất từ Đức Maria thì thuộc bản tính nhân loại, mặc dù đó là thân xác thật của Chúa. Tôi nói là đích thật vì nó giống thân xác chúng ta. Thật vậy, Đức Maria là chị chúng ta, vì chúng ta tất cả đều được Adam sinh ra. Tuy nhiên, có một vài người lẫn lộn mọi sự và nói rằng, ngôi lời đến trong thân xác của một người nam nào đó, con của Đức Maria, cũng như đã đến nơi từng ngôn sứ một. Nhưng nếu người đến như đã đến nơi các người khác, tại sao lại chỉ có con của Đức Maria được gọi là Emmanuel thôi? Tại sao trong khi tất cả mọi người khác đều được nói là sinh ra, mà chỉ có con của Đức Maria được viết rằng và ngôi lời nhập thể? Trong lĩnh vực phụng vụ, xem ra bài giảng đầu tiên về Đức Maria là của giáo phụ Atanasio. Bài giảng này được lưu lại bằng tiếng Cốp, và chú giải các biến cố truyền tin cho Đức Maria. Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth và biến cố Giáng sinh. Giáo phụ ngợi khen Đức Maria mẹ Thiên Chúa bằng cách lấy hứng từ Thánh Thi Magnificat. linh hồn mẹ thật sự chúc tụng Thiên Chúa và tâm trí mẹ ca ngợi Chúa và tâm trí mẹ mừng vui trong Thiên Chúa đấng cứu độ mẹ. Cho đến muôn đời trong tương lai, mọi thế hệ sẽ ca ngợi mẹ có phúc. Ông Adam ngợi khen mẹ bằng cách gọi mẹ là mẹ của mọi sinh linh. Ông Môsê ngợi khen mẹ bằng cách chiêm ngưỡng mẹ như là hòm bia của giao ước mới, bọc vàng khắp nơi. Vua David tung hô mẹ có phước bằng cách tuyên bố rằng mẹ là thành đô của vị vua lớn lao. Cả trong tương lai mọi thế hệ loài người sẽ ca ngợi mẹ. Nét độc đáo của giáo phụ Atanasio đặc biệt nằm trong lĩnh vực khổ chế. Giáo phụ đề nghị cuộc sống của Đức Maria như là tấm gương đời thánh hiến, như là mẫu mực của đời thánh hiến cho các người nam đồng trinh và nhất là cho các trinh nữ. Chân dung của Đức Nữ Trinh Maria trong bút tích của Atanasio được giáo phụ Ambrogio bắt chước ngay. Đức Maria đã là một nữ trinh vẹn tuyền, có tâm hồn quân bình. Mẹ yêu thích các việc tốt lành, mẹ không muốn được nam giới nhìn thấy, mẹ cầu nguyện với Thiên Chúa như là một mình với đấng một mình. Mẹ không kêu than và chú ý không nói xấu ai và không nghe người khác nói xấu kẻ khác. Mẹ không âu lo, không ghen tương, không khoe khoang nhưng vô cùng khiêm nhường. Mẹ không có sự gian ác nào trong con tim. Mẹ tiến lên và tấn tới mỗi ngày. Thay vì bánh hữu hình thì mẹ cung cấp những lời chân lý, thay vì rượu thì mẹ dạy các giáo huấn của Chúa và yêu thích các giáo huấn ấy. Đó là hình ảnh của Đức Maria, và thật ra Đức Maria là như thế. Đây là một lời giải thích tước hiệu phúc âm Đức Nữ Trinh trong một tài liệu về cuộc sống Kitô đích thực.